Xin hỏi thầy một tí, một gợi ý này, tức là hiện nay á, cái hiện tượng đi tìm người thân á, các liệt sĩ á, tìm hồn á, gọi bám về á, thì và thực hiện được rất là, thì cái đó có nên đi không? Đấy, còn sự hiện bản tôi cũng có rồi, còn tìm được rất nhiều là cái đó có thật hay không? Và như vậy á, thì chúng ta, con người chúng ta có bỏ kiếp sáu thật hay không? Đấy, có bỏ luân hồi không? Thì hiện tại chúng tôi cũng rất băn khoăn. Thì cũng xin thầy nói rõ một chút quan điểm của cha ông về cái này.
À, kính thưa. Kính thưa thầy hiệu trưởng và tất cả các thầy cô giáo, các sinh viên, chúng tôi xin tiếp cận câu hỏi vừa nêu từ hai góc độ Phật học và khoa học. Về góc độ Phật học đó, thì việc truy tìm các hài cốt của các nghĩa sĩ mất tích trong các cuộc chiến và những người thân trong những cái cuộc ly loạn đó, là không cần thiết. Lý do không cần thiết là vì theo Đức Phật đó, cái cơ thể này đó là một cái tổ hợp gồm có năm yếu tố: đất, nước, gió, lửa và tâm thức. Sau khi con người qua đời đó thì thân thể này trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Tâm thức không mất đi và tiếp tục đi đầu thai, tức là đạo Phật thừa nhận có kiếp sau. Thời gian cho cái việc đầu thai đó diễn ra đó, theo Đức Phật trong các kinh điển Pali đó, trung bình á, là vài giây thôi. Về sau này Trung Quốc á, dựa vào tác phẩm Câu Xá Luận của một vị luận sư Trung Quốc, xin lỗi, luận sư Ấn Độ, mới đưa ra học thuyết bảy tuần thất, tức là thời gian để một người mới chết đi tái sinh diễn ra chậm nhất là trong vòng 49 ngày. Khi còn sống á, mỗi khi nỗi khổ tấn công tâm mình và nỗi đau có mặt trên thân đó, thì Đức Phật dạy chúng ta thực tập quán niệm vô ngã. Vô ngã nghĩa là không thừa nhận cái tôi mình đang bị khổ đau, bằng cách như thế này: thân thể tôi đang bị bệnh không phải là cái đau diễn ra trên thân thể của tôi, rồi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đó, đang bị đau đó cũng không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi. Các thực tập này đó đã giúp cho chúng ta gọi là vô hiệu hóa được nỗi khổ trên tâm và nỗi đau trên thân, mặc dù khổ và đau đang có mặt với mình. Vì ngày xưa là chưa có phương pháp gây tê, gây mê, cho nên vượt qua khổ đau như thế là một phương pháp có thể thực tập được về phương diện tâm lý học. Sau khi qua đời đó, thì để được tái sanh sớm, Đức Phật dạy như thế này: việc tiếp tục thừa nhận thi thể này là tôi, là sở hữu của tôi đó, là một sai lầm lớn. Bởi vì tinh cha quyết mẹ cấu tạo nên cái cơ thể vật chất. Do đó đó, để được tái sinh, chúng ta phải rũ bỏ việc đồng hóa nó với chính mình. Cho nên văn hóa Phật giáo mới khích lệ sau khi chết dùng phương pháp quả thiêu làm tống táng, chứ không có thổ táng. Sau khi quả thiêu rồi đó, thì các tro cốt sẽ được thả xuống biển hoặc là các con sông lớn để tránh ô nhiễm. Như vậy là người chết sẽ không còn lại bất kỳ một di thể nào, và do đó dầu có muốn tiếc nuối và đánh đồng nó là mình đi nữa cũng không còn có cơ hội và điều kiện. Đó là bản chất văn hóa liên hệ đến tống táng của đạo Phật. Do vậy là khi chúng ta có một người thân qua đời, vì theo Phật giáo không cần tiếc phải đi tìm các hài cốt. Nhưng mà vì cái tình huyết thống và máu mủ đó, chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ rằng là trong thời chiến tranh, trong thời kinh tế khó khăn, chúng ta mất người thân đó, bây giờ nhà mình giàu sang phú quý, tiện nghi vật chất đủ đầy, mong mỏi nhìn thấy được cái hài cốt, làm cho rất nhiều người rai rứt nếu việc đó không thực hiện được. Và cũng bằng cái nhận thức đó mà tại các nước có chiến tranh, không riêng gì Việt Nam, trong đó có Liên Xô và nhiều nước ở châu Âu gắn liền với Thế chiến thứ hai, có khuynh hướng là nhờ các nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt và người thân của mình bằng các phương pháp ngoại cảm. Như vậy, Phật giáo không khích lệ phương pháp ngoại cảm vì nó tạo thêm nhiều rắc rối. Về phương diện khoa học đó, chúng ta không phủ định ngoại cảm là một hiện thực, là một năng lực có thật. Phật học cũng thống nhất về vấn đề này. Đức Phật đưa ra có năm, có sáu trường hợp siêu giác quan, đó là thiên nhãn thông, tức là cái nhìn thấy đó không giới hạn bởi không gian và có thể xuyên tường được. Rồi thiên nhãn thông là cái nghe thấy đó không bị giới hạn bởi các cái sóng âm của con người mà có thể nghe được tiếng của các loài vật. Rồi thần túc thông là cái năng lực khinh thân độn thổ, bay trên mặt trời, xin lỗi, bay trên không gian, vân vân. Thì đó là ba cái năng lực siêu giác quan chính. Ngoài ra còn có năng lực tha tâm thông, tức là biết được tâm lý lối sống của người khác mà không cần phải theo dõi, quay phim, chụp ảnh hay là thám tử tư. Nhưng Đức Phật không khích lệ con người lệ thuộc vào những thứ này. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định rằng là có nhiều nhà ngoại cảm tìm ra được các hài cốt thật của các nghệ sĩ. Về phương diện này, nhiều người phải biết ơn họ. Nhưng tính cường điệu về việc truy tìm các hài cốt đã làm cho nhiều nhà ngoại cảm đã không giữ được cái sự trong sáng của lương tâm nữa. Cho nên họ tự bơm phòng mà cường điệu. Năm 2013 và 2014 có lẽ là năm thất thu và năm là xung khắc của các nhà ngoại cảm tại Việt Nam. Vì hàng loạt các nhà ngoại cảm Việt Nam bị phanh phui là giả dối, là lừa đảo. Do đó, để xác định đâu là một nhà ngoại cảm thật, sau khi xác định ra được hài cốt, chúng ta phải dùng phương pháp giám định ADN. Chỉ khi nào kết quả giám định ADN cho ra là đúng đó, thì chúng ta mới nên tin đây là hài cốt của người thân của mình. Bằng không á, nó chỉ là đơn thuần niềm tin thôi. Chẳng hạn như tướng Phùng Chí Kiên, tướng đầu tiên được cụ Hồ Chí Minh phong hàm, bây giờ tìm ra giám định ADN mới thấy rằng là nó chỉ là nanh heo và mảnh sành thôi, chẳng phải là xương người nữa. Đó là một nỗi đau mà VTV đó cho rằng đó là sự bỡn cợt với gia đình của các liệt sĩ. Hầu như là trong dân gian người ta đồn thổi về vấn đề này nhiều hơn là có giám định ADN. Theo chúng tôi dự đoán, nếu tất cả các gia đình nhờ vào phương pháp ngoại cảm để tìm kiếm và thờ hài cốt người thân mình ở trên bàn thờ mà đem giám định ADN, thì kết quả sẽ cho thấy chưa được 0% là thật. 0% thôi, chứ chưa được là 1%. Giả sử đó là thật đi nữa thì đó cũng là cái thi thể, một phần của cái kỷ niệm vật mà người thân chúng ta để lại thôi. Đang khi theo Đức Phật á, chết không phải là mất hẳn, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đức Phật quan điểm như thế này: bản chất của cuộc sống á, là một đường dài, một đường thẳng vô tận, không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Mấy chục năm chúng ta sống ở trên kiếp người đó, kinh Viên Giác sánh ví đó, chúng ta đang đóng cái vai trò là một lữ khách. Lữ khách á, thì phải ở trọ tại các nhà trọ, tại các khách sạn, nhà nghỉ. Sau thời gian nghỉ là phải tiếp tục lên đường thôi. Và thời gian đó là vài chục năm. Có người đó thì chết yểu trong bụng mẹ, có người thì sống thọ 125 tuổi là nhiều nhất hiện nay. Đang khi đó, chủ của khách sạn thì lại ở liên tại đó. Thì Đức Phật mới sánh ví, chủ khách sạn là tâm của con người, và thân thể này đó là một lữ khách thôi. Do đó mỗi lượt khách phải thay hình đổi dạng sau mỗi kiếp sống. Có thể là kiếp này ở tuổi 80 ta đóng vai trò là người ông trong gia đình, sau đó chết đi đó ta có thể trở thành là người cháu trong gia đình. Nếu trong vòng khoảng một tuần lễ có một cháu gái hay là con dâu hay là cháu dâu mà mang thai thì cái cơ hội tái sanh làm người thân trong nhà là rất cao, với điều kiện là cá tính và giới tính của cái người hậu thân này phải ăn khớp với cái cá tính và giới tính của người tiền thân. Và nếu như không có phù hợp về cá tính á, thì đó chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi, chứ không thể được xem là có thật. Khi mình nhìn thấy là sau khi chết á, con người tiếp tục đi đầu thai, có mặt ở trong một kiếp sống mới, Thì như vậy nỗi khổ niềm đau dành cho người thân đó có thể được an ủi một phần nào. Ta có thể gặp lại người thân đó dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác thôi. Đó là quan điểm của Phật giáo. Thế nên nói tóm lại, kiếp sau là có thật, và đừng vì sự có thật của kiếp sau đó mà chúng ta bị lệ thuộc vào các nhà ngoại cảm. Phương pháp truyền thống của Phật giáo là gì? Khi một người qua đời thì các nhà sư và các Phật tử đến làm lễ hộ niệm. Hộ niệm là một cái thuật ngữ chỉ cho cái công tác hỗ trợ tâm lý cho người gần chết và người vừa mới chết. Tâm lý của người gần chết là gì? Sợ hãi cái chết, sợ hãi việc từ bỏ người thân, từ đó mà họ tiếc nuối, chấp chước vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, của cải và mọi thứ mà họ đã bỏ công gây dựng trên cõi đời này. Do vì nhận thức đó cho nên á, các cái khóa lễ cầu siêu của Đạo Phật nhằm giúp cho người chết nhận thức ra được ba chân lý. Thứ nhất, năm tháng ngày giờ và phút khai tử mình đã trở thành người chết, và do đó phải ghi nhận sự thật này để không kháng cự lại nó, không tiếc nuối nó. Vì sự kháng cự có thể trì hoãn tiến trình tái sinh trong một thời gian nhất định, mà tối đa là 49 ngày. Thứ hai, vì vô thường là một quy luật, nó thay đổi, rồi do đó đó chúng ta phải ghi nhận là cái chết này đó không phải mất đi vĩnh viễn, được tái sinh, cho nên phải buông bỏ để được tái sinh sớm. Và thứ ba, nếu khi còn sống tính trách nhiệm như là một văn hóa ứng xử được ca tụng chừng nào đối với người thân, thì ngay giờ khắc chết đó ta phải buông bỏ hết tình thân và mọi thứ trên cõi đời thì mới tốt cho người chết được. Thì đó là ba thông tin chính mà các cái khóa cầu siêu của Đạo Phật đó khích lệ người thân phải làm và làm có phương pháp. Chứ còn Đạo Phật không quan trọng cái thi thể sau khi chết. Nhưng mà rất tiếc là ngày nay đó nhiều chùa ở Trung Quốc và Việt Nam, sau khi các nhà sư chết thay vì là thiêu và thả ở sông biển thì người ta đã làm các cái tháp rất quy mô và hoành tráng. Nó đi ngược lại với truyền thống gốc của Đạo Phật. Và nhiều chùa đã bắt đầu làm các cái nhà thờ cốt, rồi người chết thiêu xong bỏ vào cái lọ cốt hình thù là hoa sen để trong chùa. Và do vậy đó nó làm cho cái tính kỷ niệm và cái tính quyến luyến đó vẫn tiếp tục có cái cơ hội để tồn tại. Cho nên nói một cách khác là Đạo Phật không khích lệ các phương pháp ngoại cảm, do là ngoại cảm chân chính, huống hồ là ngoại cảm giả tạo hay là ngoại cảm cường điệu. Còn Đạo Phật chủ trương chết là đi tái sinh, cho nên thay vì tiếc nuối vào sự sống đó thì chúng ta hãy chuyển cái tình thương mình cho những người đang có nhu cầu. Ví dụ có nhiều bà mẹ thương đứa con thơ của mình vừa bị chết, có thể nếu không chuyển hóa cảm xúc tích cực á, bà ấy có thể bị điên hoặc bị trầm cảm nặng. Thì Đạo Phật thường khích lệ và dẫn những người như thế đến các trung tâm mồ côi để cho các bà mẹ này nhìn thấy rất rõ là ngoài đứa con của mình ra còn có hàng triệu đứa con thiếu tình thương và sự chăm sóc. Thay vì tiếc nuối một đứa con đã chết thì hãy chuyển cái tình thương này cho những đứa con bất hạnh khác. Tại sao chúng ta bị dướng vào người thân của mình? Vì chúng ta nghĩ đó là máu mủ của mình. Chúng ta phớt lờ những nỗi khổ niềm đau của những con người sống cũng có cùng cái nhu cầu sống tương tự, mà ở đây đó họ đang được sống và cần dưỡng nuôi thì chúng ta lại không quan tâm đến. Đó là cái sự chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu. Và theo Đức Phật đó, giữ các hình thái tro cốt còn lại, tức là chấp vào cái tính sở hữu mà khi chết là vốn không cần thiết, nếu không nói là có những tác hại tâm lý nhất định. Xin yêu hỏi khác.
Tôi á, năm nay là đến 70 đồng già rồi, thì chuyện sắp đến nơi. Nhưng mà khả năng là trong có một không khí cái buổi nói chuyện hôm nay của thầy ấy, thì có rất thật thật, hầu như là mình sống lại rất là nhiều năm nữa. Thì hơn cái này không cái thể hiện ngày nay, cái
mới thấy là những cái hạt giống tương lai đó của mình nó đang ở và ở mức ngoài riêng và gia đình và tất cả chúng sinh và chúng. Nhìn vào trường này thì tôi cảm thấy là rất là thần cợt, bởi vì khi nghe thầy giới thiệu cái nội dung chia sẻ trong học ngày hôm nay là nhằm mục đích để giúp cho chúng sinh nói chung và nhân loại nói riêng đạt đến ba cái niềm vui, tình thương yêu và sự hiểu biết, đó là trí tuệ. Vì thế nên là tôi cảm thấy là rất là thần cợt được nghe thầy chia sẻ cái nội dung hôm nay, và tôi muốn hỏi thầy một cái gì và mong thầy rằng là ban gì trả lời cho. Bởi vì không là cái câu hỏi này không có nghĩa là thời cho chúng tôi và tất cả những người đang ở mặt hôm nay. Cái thứ nhất á, thì thứ nhất á là đạo Phật nhằm đến mục đích gì, cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi muốn hỏi, con muốn hỏi thầy á, là đạo Phật có phải là một tôn giáo lớn hay không? Xin thầy chỉ giảng trả lời cho hai câu hỏi này. Xin cảm ơn.
Về tỷ lệ dân số tôn giáo trên thế giới đó, thì đạo Phật là tôn giáo có dân số đứng thứ 5 trên toàn cầu ta, và được liệt vào là một trong 10 tôn giáo lớn của thế giới. Nói về mục đích của đạo Phật đó, thứ nhất là đạo Phật giúp cho chúng ta thấy được con đường như thật, thuật ngữ Phật gọi là như thị tri kiến. Tri kiến là cái kiến thức, là tầm nhìn, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan. Như thật á, là diễn ra như chúng đang là. Tính cách như thật của sự vật đó, nó rất khác xa với cách thức chúng ta dán nhãn và đặt tên lên sự vật. Thì yếu tố đó rất là chủ quan, chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân, ảnh hưởng bởi kiến thức triết học, tôn giáo và gia đình đã làm cho chúng ta gần như là có khuynh hướng là đặt tên và dán nhãn lên các sự vật vốn rất khác với cái mà chúng ta quan niệm về chúng. Và nhiệm vụ chính của đạo Phật là giúp cho chúng ta làm sao thấy rõ được bản chất của sự vật. Về phương diện này đó thì chúng tôi xin nêu ra 6 nhóm tri thức mà Đức Phật đã dạy trong số khoảng 30.000 bài kinh. Thứ nhất là thế giới quan, thì đạo Phật chủ trương không có nguyên nhân đầu tiên. Sự hình thành và tồn tại của thế giới là tương quan và tương thuộc. Thứ hai, về nhân sinh quan thì đạo Phật dạy chúng ta về một tri thức là con người là quan trọng nhất trong vũ trụ, con người là chủ nhân của cuộc sống, con người là kiến trúc sư của hạnh phúc hay khổ đau. Số phận là không có thật, nếu có thật chăng số phận do chính con người tạo ra. Thứ ba, về phương diện xã hội đó thì đạo Phật giới thiệu về chủ nghĩa công bằng. Đức Phật đưa học thuyết công bằng giống như là trăm sông tuôn về biển cả, chỉ còn một vị mặn duy nhất và một chất lỏng thôi, chứ không có vị thứ hai. Từ đó các cái vị thế xã hội phải được xóa đi để tạo ra cái công bằng cao nhất. Và bên cạnh đó, Đức Phật cũng là người đầu tiên chủ trương về bình đẳng giới. Vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, Đức Phật tuyên thuyết học thuyết này tại nước Tỳ Xá Ly, là một trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Thứ tư là về phương diện đạo đức học á, thì Đức Phật dạy những điều đạo đức cao quý gồm có 3 nội dung, tức là tinh nguyện từ bỏ những điều trái với luật pháp và trái với lương tâm và đạo đức. Thứ hai đó, xung phong làm bằng thái độ tức là vô ngã vị tha tất cả các việc thiện. Và thứ ba, khi làm bỏ ác và thực hiện thiện á, phải làm bằng động cơ trong sáng và cao quý. Đó là nền tảng đạo đức Phật dạy. Như vậy mục đích giới thiệu con đường như thật đó đó, để muốn cho tất cả mọi người có được một nhận thức đúng, rồi hành động đúng, thói quen tích cực để giải quyết các vấn nạn của bản thân. Còn rộng và xa hơn nữa, cái nghĩa gốc của chữ đạo Phật á, là đạo tỉnh thức, chữ Phật á, là giác ngộ, đạo Phật là hướng dẫn con đường giác ngộ. Rất tiếc hiện nay đó, khi đến các chùa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, chúng ta chỉ nhìn thấy hình thái tín ngưỡng ở trong đạo Phật thôi. Chúng tôi tạm gọi các hình thái tín ngưỡng đó như là các dây trùm gửi bám lên thân cội bồ đề của đạo Phật, mà các dây trùm gửi đó là các phong tục tập quán dân gian và tín ngưỡng của các tôn giáo khác mà do đạo Phật đã tiếp biến nhân hóa một cách tức là thiếu chọn lựa, từ đó làm cho nhiều người ngộ nhận rằng đó là các tín ngưỡng dân gian đó cũng chính là của đạo Phật, mà cho thực tế là không. Như vậy, để đạt đến con đường tỉnh thức đó thì theo Đức Phật á, trí tuệ chính là chiếc chìa khóa duy nhất. Về phương diện này, trong bài kinh Di Chúc, tức là lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi qua đời, Ngài dùng bốn chữ duy, tuệ, thị, nghiệp, hiểu theo nghĩa đen là trí tuệ là sự nghiệp. Có được trí tuệ thì chúng ta lập nghiệp nhanh chóng, bền vững. Ở trong đạo hay là ngoài đời, trí tuệ chính là cái là ánh đèn soi sáng và giải quyết các vấn nạn. Nói cách khác là đạo Phật dạy như thật, mà muốn đạt được trình độ như thật đó, ta phải có trí tuệ chứ không chỉ đơn thuần là niềm tin. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bài lại bài thầy. Thưa thầy, cho con hỏi là hiện nay là rất nhiều người đại đồng quan điểm là đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng là vì con người cả. Thì xin thầy cho con và mọi người biết là những cái điểm khác biệt cơ bản giữa đạo Phật và một số đạo hiện nay. Trân trọng cảm ơn.
Câu nói đạo nào cũng là dạy người ta lánh nát làm lành đó, nó giống như khi chúng ta nói đó, cơm nào cũng là cơm, gạo nào cũng là gạo vậy. Thực ra gạo lứt nó khác với gạo nàng hương. Gạo nàng hương thì khác với các cái gạo rẻ tiền. Mỗi một loại gạo nó có cái dược chất khác nhau, không thể giống với nhau được. Nếu đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lành đó, thì thế giới này không cần có nhiều đạo, chỉ cần một đạo là đủ rồi. Do vì bản chất của các tôn giáo là khác nhau, cho nên các tôn giáo đã lần lượt có mặt trong cuộc đời và tiếp tục có mặt ở trong tương lai thôi. Các phong trào tôn giáo mới hiện nay có mặt trên năm châu và bốn biển. Về sự khác nhau giữa đạo Phật với các tôn giáo đó, chúng tôi có thể nêu ra các điểm sau đây. Thứ nhất, các tôn giáo trên thế giới phần lớn là tôn giáo nhất thần và đa thần, trong khi đạo Phật là tôn giáo vô thần. Khái niệm nhất thần và đa thần đó chỉ cho có một vị thượng đế sáng thế và các thần linh chưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, mà đạo Phật thì không chấp nhận, là bằng cho rằng là thượng đế và các thần linh chưa từng hiện hữu, do thiếu hiểu biết về bản chất của cuộc sống mà con người nắng tạo ra thôi. Cho nên đạo Phật nói đúng nghĩa là một tôn giáo vô thần. Tuy nhiên, khái niệm vô thần áp dụng cho đạo Phật ở đây là khác với khái niệm vô thần trong chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội thì cho rằng là vô thần có nghĩa là không tin vào các tôn giáo, chứ không chỉ đơn thuần là không tin vào thượng đế và các thần linh. Còn ở đây đó thì đạo Phật cho rằng là thượng đế và các thần linh là không có thật, nhưng vẫn tin vào những giá trị xã hội và đạo đức của các tôn giáo đứng đắn. Chữ đứng đắn ấy, nằm trong dấu hoặc kép. Không cần nói ra, có lẽ chúng ta vẫn ngầm biết là cũng có một số tôn giáo không dạy cái đúng, mà dạy cái trái với lời khoa học, trái với đạo đức, trái với cái khuynh hướng sống hòa bình khắp nơi. Do đó, nếu mượn khái niệm tôn giáo để chỉ cho đạo Phật á, thì đó là tôn giáo vô thần. Thực ra đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo Phật là con đường. Chữ đạo là con đường, Phật là tỉnh thức, con đường đi đến tỉnh thức. Và tỉnh thức ở đây là gì? Hiểu đúng bản chất của thế giới, bản chất của cuộc sống, làm chủ bản thân mình để sống hạnh phúc hơn, có giá trị cao quý hơn về phương diện nhân văn và nhân đạo. Điều hai, phần lớn các tôn giáo cho rằng chết là hết, không có tái sinh. Đạo Phật cho rằng đó, sau khi chết con người tái sinh. Nhóm các tôn giáo cho rằng chết là hết, nếu có tái sinh đó, thì tái sinh đó rất giới hạn, hoặc là quả ngục đối với người xấu hay con chiên ngoài đàn, hoặc là thiên đường đối với người tốt hay là con chiên trong đàn. thì gồm có Do Thái giáo, Công giáo, Anh giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo và Hồi giáo. Nho giáo cũng thuộc về nhóm này. Bà La Môn giáo, mặc dù đi trước các tôn giáo này suốt 3.000 năm, cũng có chủ trương tương tự. Đó là các tôn giáo lớn và các tôn giáo mang tính quốc gia. Còn đạo Phật cho rằng đó là cái sự sống con người đó, nó giống như là luồng điện và bóng đèn vậy. Bóng đèn, con chuột, tăng phô, dây điện, công tắc, giống như là cơ thể được là tổ hợp hóa bởi đất, nước, lửa và gió, hệ thống các dây thần kinh. Còn tâm thức con người nó giống như là luồng điện. Khi một trong các cái dụng cụ điện đó bị hư thì bóng đèn không thể tạo ra hiện tượng phát quang, nhưng không vì thế mà dòng điện kết thúc. Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng thức năng lượng của riêng nó. Và đạo Phật cũng quan niệm tương tự như thế. Khi con người chết, toàn bộ hệ thống thần kinh ngưng hoạt động, não ngưng hoạt động, nhưng mà tâm thức á là thoát ra và tiếp tục tái sinh. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra cái yếu tố để hình thành một vòng sống mới gồm có 4 điều như sau: thứ nhất tinh tra, thứ hai trứng mẹ, thứ ba đó tinh và trứng giao phối trong ngày người nữ thụ thai. 3 điều này là hoàn toàn phù hợp với khoa học hiện đại. Đức Phật đã nói 26 thế kỷ trước rồi. Yếu tố thứ tư là trong vũ trụ bao la này vừa có một người chết, mà mẫu số nghiệp và cái chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân của người đó đó nó gần phù hợp với cha mẹ trong tương lai này, cho nên sanh ra để tiếp nhận cái gen di truyền, rồi văn hóa gia tộc, văn hóa vùng miền, văn hóa quốc gia để tạo ra một lối sống hoặc thuận lợi, hoặc trở ngại, hoặc hạnh phúc, hoặc không có hạnh phúc. Tất cả các thứ đó đều do nghiệp quy định, không có bất cứ một người nào sắp xếp can thiệp, thì mọi sự sắp xếp có thể bị lũng đoạn được, có thể bị thay đổi được. Đó là cái khác nhau rất là căn bản. Thứ ba, đạo Phật không chấp nhận có một số phận ăn bài, và mọi thứ đó đều có thể thay đổi hoặc theo chiều hướng tích cực hơn hoặc theo chiều hướng xấu hơn. Cái gì tạo ra cái tốt và xấu đó, theo đạo Phật, ngoài cái nhân còn có tác động của duyên. Duyên thì gồm có hai khuynh hướng, duyên thuận và duyên nghịch. Ai muốn thành công và hạnh phúc á, phải tạo dựng cho mình thật nhiều các duyên thuận. Còn bằng không á, dầu nỗ lực rất nhiều công sức, nhưng mà cái thành quả vẫn thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. Phần lớn trong dân gian á, người ta mới hiểu một phương diện rất đơn giản, nhân và quả, nhưng mà ta quên đi duyên. Thiếu duyên thì không thể nào có thành quả được. Đang khi đó, nhiều tôn giáo khác chỉ đơn giản khích lệ quần chúng của mình giao khoán niềm tin vào Chúa, giao khoán niềm tin vào các thần linh thôi, mọi việc được giải quyết hết. Chúa có cách làm rất mầu nhiệm, rất thiêng liêng, rất riêng để giải quyết các vấn nạn của con người. Còn Đức Phật nói, muốn giải quyết vấn đề gì, trước nhất á, ngoài niềm tin, chúng ta phải có kiến thức, tức là phương pháp, và làm nó đúng một quy trình thì mới có kết quả. Chứ còn quyền ước và niềm tin không giải quyết được vấn đề. Đó là vài điểm khác nhau rất căn bản giữa đạo Phật, một tôn giáo vô thần, với các tôn giáo còn lại là nhất thần hoặc là đa thần. Bên cạnh các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, còn có các cái trường phái tín ngưỡng, ví dụ như là bái vật phái, người ta thờ cục đá, thờ khúc cây, thờ các cái vật linh mà theo họ rằng là nó là hóa thân của thượng đế, hóa thân của thần linh. Về phương diện này đó thì Ấn Độ giáo ta thờ con khỉ, thờ con rắn, thờ con trâu bò vì cho rằng đó là hóa thân của thượng đế. Bái vật phái đó, nó là những cái phong trào tín ngưỡng mà phần lớn theo đạo Phật đó nó gắn liền với sự sợ hãi và thiếu hiểu biết của con người. Về phương diện này đó thì chúng ta thấy là nó có một vài cái điểm tương đồng giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và đạo Phật, lý giải về cái nguồn gốc ra đời của các tôn giáo. Nhưng mà khác nhau đó thì đạo Phật cho rằng là các tôn giáo có chức năng đạo đức, chức năng xã hội, chức năng tâm linh, nếu cái nội dung và nội hàm của tôn giáo đó là có lợi ích. Do đó không nên đánh giá tôn giáo một cách sai lầm, hoặc là đánh giá tôn giáo một cách một chiều. Phải thấy rõ được tất cả các phương diện của tôn giáo cho đời sống nhân sinh thì chúng ta mới có thể quản lý tôn giáo thích hợp và giúp cho tôn giáo có thể đóng những chức năng đạo đức và xã hội trong việc giáo dục quần chúng được. Dạ, xin đi câu hỏi khác.
Xin hỏi thầy hai câu hỏi nhỏ trong buổi chia sẻ hôm nay. Nhất là tôi cảm nhận nhiều điều từ cái buổi diễn giải hôm nay của thầy, và cũng là những thông tư tôi cũng rất là có nhiều cái suy nghĩ, và tất nhiên là mình có cái niềm tin của mình. Nhưng mà chia sẻ với thầy có hai câu hỏi nhỏ như thế này. Hiện nay trên Việt Nam chúng ta nói chung và trên địa bàn của nghệ thuật cơ sở của hai tỉnh Nghệ An và tỉnh có rất nhiều chùa, có những cái chùa tạm gọi lâu nay nó là cái chùa có tính chất lịch sử từ xa xưa, nhưng có những chùa cũng có những cái cá nhân nó lập nên, và rất nhiều những cái thân tử cứ đến chỗ đó rồi đi chỗ kia rất nhiều, thậm chí là rất nhiều thời gian để mà làm cái việc cầu nguyện cho mình, để hy vọng để đạt một mục tiêu nào đó về mặt tâm linh. Thế thì thế cho cái lời khuyên là nên như thế nào, đây là thứ nhất. Thứ hai nữa cũng là nhiều người trong đây cũng có nhiều sinh viên, trước khi có một cái kỳ thi nào đó hay là có một cái vấn đề gì vấn khúc khó khăn tháo gỡ về mặt tâm lý thì thường đến đó để mà chia sẻ, hoặc là nghĩ rằng là thì cầu sẽ được cái gì đó. Kể cả chúng tôi cũng có đôi khi là nghĩ rằng à cái việc này ta chỉ có lên chùa thì cầu khả năng là được, và cứ như vậy nó cũng ảnh hưởng rất không nhỏ đến cái việc riêng của mỗi người. Thì xin thầy có hai để khuyên nhé. Xin cảm ơn thầy.
À, kính thưa thầy, cả hai vấn đề vừa điêu đó nó có mối quan hệ và tính chất. Thứ nhất á, chúng ta phải thừa nhận là tác dụng tâm lý của cầu nguyện là có thật, và những tác dụng đó rất là tích cực. Ít nhất á, giúp cho người cầu nguyện á, lên dây có tinh thần và chấn an trong cái thời điểm mà tự bản thân mình á, không thể được an được. Và giờ lên chùa tĩnh tọa trước bàn thờ Phật, thắp hương lễ bái và gửi gắm một chút lời cầu nguyện, chúng ta về nhà với một cái niềm an lạc hơn. Và yếu tố này đó nó làm cho kháng thể của con người đó được nổi trội hơn, mạnh hơn. Nhờ đó con người trở nên điềm tĩnh tự tin và khắc phục được các rối loạn về ký ức, và nhờ đó giải quyết được một số tình huống với những cái kết quả và giá trị tốt. Về phương diện này đó thì trong kinh Phật có một ví dụ rất có chiều sâu. Con lừa được chủ nhân của nó đặt một bó cỏ nàng thơm với một cái khoảng cách cố định, và người chủ đó với những cái dấu hiệu ra lệnh bằng cây roi đụng vào cơ thể của nó mạnh nhẹ ở vị trí nào, con lừa sẽ biết rằng nó sẽ phải đi theo hướng nào, và bằng cách đó con lừa đi đến được mục đích mà chủ nó muốn. Động cơ nào làm cho con lừa đi tới phía trước? Vì con lừa nghĩ rằng đó, cái khoảng cách giữa lúa nàng thơm và cái mõm của nó là có thể rút ngắn được. Mỗi một động tác chân nó bước thẳng tới phía trước, nó sẽ làm cho khoảng cách này được rút ngắn lại. Nhưng vì ý thức con lừa chưa được phát triển, cho nên cái niềm tin đó với cái niềm hy vọng đó, nó vừa được chấn an, vừa được an ủi, vừa mơ mộng, vừa tin tưởng, cuối cùng đó nó giúp cho chủ nhân của nó đạt được các mục đích. Và kinh Phật á sánh ví chủ nhân của nó là tâm, con lừa là cái thân này với những cái ước nguyện rất là chân thành và tốt đẹp. Nhờ cái ước nguyện đó, con lừa tức là cơ thể chúng ta bắt đầu nỗ lực làm, nay lưng ra mà làm, K1 không đủ thì qua đến K2, làm nay không xong thì ngày mai, và bằng cái niềm tin và hy vọng đó đó, cuối cùng chúng ta biến các ước mơ trở thành hiện thực. Như vậy giá trị tâm lý và định hướng của cái lời cầu nguyện là có thật, và không nên đánh mất cái cơ hội giống như con lừa đi đến đích điểm cuối cùng. Điều hai, mặc dù là thế, chúng ta cũng không nên giao phó cái vận mệnh của mình và tương lai của sự thành công vào cái tính rủi ro của lời cầu nguyện. Vì như đã nói, nó có chức năng chấn an tâm lý chứ không phải là giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề nó đòi hỏi đến phương pháp và nhiều yếu tố mà đạo Phật gọi là duyên. Cho nên về vấn đề này đó, có lần Đức Phật đến sông Hằng và Ngài mời tất cả các nhà thiêng liêng, bao gồm các nhà cầu nguyện, các nhà trì chú đến để làm công việc theo yêu cầu của Ngài. Đức Phật mới lấy ra một vài viên sỏi, yêu cầu mọi người hãy dùng phương pháp thiêng liêng cầu nguyện làm sao cho sỏi này đó được nổi lên trên mặt nước. Người ta đã hì hục làm và đã cầu nguyện với tất cả những phép thuật cao nhất, sỏi đã chìm xuống dưới đáy sông. Đức Phật rót những cái giọt dầu trên sông Hằng và yêu cầu người ta cầu nguyện bằng cách nào đó để cho nó chìm xuống dòng sông giống như là sỏi. Người ta đã làm nhưng dầu vẫn nổi lên trên mặt nước. Đức Phật kết luận như sau: sở dĩ sỏi chìm là vì sỏi nặng hơn. Nguyên do dầu nổi lên trên mặt nước vì dầu nhẹ hơn nước. Khoa học vật lý hiện đại cho chúng ta biết là các nguyên tử, phân tử và lượng tử của đá nói chung và sỏi nói riêng là nặng và lớn hơn nước, cho nên nó chìm xuống thôi. Còn dầu thì nó nhỏ và nhẹ hơn, cho nên nổi lên trên. Đó là tính quy luật. Như vậy, để đạt được sự thành công, bên cạnh cái mơ ước và các lời cầu nguyện chân thành như là một sự thôi thúc và lên tinh thần, thì chúng ta cần phải nỗ lực có phương pháp. Do đó đạo Phật không có thiên hướng một chiều phủ định hết tất cả các giá trị của cầu nguyện, nhưng cũng không thiên hướng một chiều đề cao toàn bộ giá trị của cầu nguyện. Bên cạnh cái cầu nguyện, đạo Phật dạy chúng ta tri thức và nhân quả để nắm chắc các ước mơ trở thành các hiện thực trong tầm tay. Và bằng những nhận thức này đó, thì khi làm một điều gì đó mà cái khả năng buộc chúng ta phải nhón chân và dối tay, thì cái lời cầu nguyện đúng nó sẽ giúp cho chúng ta lên tinh thần rất là lớn, cộng với cái phương pháp đặc biệt phù hợp, chắc chắn là chúng ta sẽ đến thành công. Xin đi câu hỏi các
anh. Xin cảm ơn thầy đến ký đấy là việc có thật ở trong cái trường này. Năm học 2010-11 đấy, học sinh viên trong buổi dự thi thì ngã ra, sau khi được đưa về phòng y tế thì em đó là em mà không còn liên về cái lời nói của em là sinh viên nữa, mà đến lời mà em phạt ra là của một người cầu. Một người cầu đó là em mẹ hy sinh ở tại Việt Nam từ chiến tranh. Đứng vào em đó, em vào nói đến toàn bộ những cái lời và kể lại những người trong gia đình và tất nói chung là em không biết hết thuộc về tôi của những người hỏi. Sau đó thì hỏi em là bình thường thế nào, thì em rồi em nói là bình thường là cả bao đầu cả bao người, và sau đó là chết. Bây giờ tìm đâu thì hiện tượng đó từ nay
đây là một hiện tượng phức cảm. Qua kinh nghiệm của chúng tôi đó, thì chúng tôi có thể định danh cái hiện tượng đó là hiện tượng rối loạn đa nhân cách, mà dân gian thường gọi là hiện tượng nhập vong. Trong 12 năm qua, chúng tôi là tu sĩ Phật giáo chuyên về lĩnh vực này. Chúng mình nếu không rời khỏi ngôi chùa đó, thì mỗi ngày có 3 trường hợp như thế dẫn đến chúng tôi để nhờ giúp. Rối loạn nhân cách đó là một cái chứng bệnh về tâm thần, nó thuộc về nhóm tâm thần phân liệt. Trong những cái điều kiện như sau đây đó, thì người bị rối loạn đa nhân cách sẽ dễ xuất hiện và đóng vai là một con ma. Thứ nhất là căng thẳng thần kinh. Thứ hai là mất ngủ. Thứ ba đó, vừa thất bại, thất tình, thất nghiệp. Thứ tư đó, bị chà đập nhân phẩm. Thứ năm đó, sử dụng những chất kích thích như là đập đá, hít keo, thuốc lắc. Thứ sáu là uống rượu về khuya, tức là sau 12 giờ khuya. Thứ bảy đó là ở cái nơi quá đông đúc mà khí oxy bị loãng và carbonic được quá nhiều, như là nơi khói hương. Thứ năm, cuối cùng đó là vừa đi qua một cái khu vực nghĩa trang mà do mới tính gì đâu mà nỗi sợ hãi vân vân, thì đều là những cái điều kiện thích hợp để cho cái rối loạn đa nhân cách nó xuất hiện ở một con người. Khi mà rối loạn đa nhân cách xuất hiện đó, nó có hai hiện tượng xảy ra, một hiện tượng tích cực và một hiện tượng gọi là không tích cực. Đối với hiện tượng tích cực đó, thì người đó đó là giống như nó mở ra được ở trên cái vùng thùy mã trên vỏ não một cái cửa sổ tạo ngoại như thế, và cái năng lực nhạy cảm giác quan đó của họ làm cho họ nắm bắt được một số thông tin mà bình thường người đó là hoàn toàn không biết đến. Và khi đóng vai là một người khác đó, thì cái vô thức đang điều phối họ, chỉ còn hữu thức của người đó hoàn toàn không biết. Nếu ta gọi tên thật của người đó, người đó hoàn toàn không biết, và họ bắt đầu kể ra vanh vách hoặc là tự nói hay là trao đổi bằng những câu hỏi cung cấp cho ta những thông tin mà đôi lúc đó, người trong cuộc phải bất ngờ. Và từ chỗ này đó, do thiếu tìm hiểu chuyên sâu, rất nhiều người ngộ nhận rằng là một hương linh chết nào đó trong gia tộc hoặc ngoài gia tộc đã ứng nhập vào cái cơ thể của người này giống như mượn xác để nói những điều cần nói. Từ đó đó, mê tín dị đoan được đồn thổi ra. Tại chùa Giác Ngộ đó, mỗi khi ai dẫn những người thân có hiện tượng đó đến đó, thì chúng tôi chỉ điều trị với điều kiện là có người thân, còn không có người thân là không điều trị. Bởi vì việc điều trị này đó, nó đòi hỏi đến sự hỗ trợ của người thân rất là nhiều. Thứ nhất, đó là phải truy tìm được nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh rối loạn đa nhân cách đó. Có nhiều tình huống đó, ở nhà vợ giấu chồng, con giấu cha mẹ, người thân giấu lẫn nhau vì lý do thế gì. Nhưng khi đến gặp chúng tôi, người có ít nhiều kinh nghiệm khai thác về những dữ liệu này đó, thì đương sự sẽ kể ra phanh phách. Có một trường hợp đó, một cháu gái 19 tuổi trở nên trầm cảm bị rối loạn đa nhân cách đó nhiều lần. Khi được khai thác ra thì cháu ấy mới kể rằng là cháu ấy bị chính cậu ruột của mình cưỡng bức rất là nhiều năm. Cái khủng hoảng và ám ảnh tâm lý đó đã làm cho cháu bị rối loạn đa nhân cách, và gần như mỗi tháng ít nhất là một lần là hiện tượng rối loạn đó xuất hiện mà người thân cứ tưởng là ma, mà trên thực tế là không. Cho nên trong những trường hợp tế nhị thì chúng tôi yêu cầu đó người thân rời ra một chỗ khác để chúng tôi đối thoại với đương sự thôi, và trong vòng tối đa 10 phút các đương sự phần lớn là khai ra hết những điều mà họ chứng kiến, để nhờ đó mà mình có thể giúp đỡ đúng cách được. Điều hai, sau khi xác định các nguyên nhân dẫn đến sự rối loạn đa nhân cách đó, chẳng hạn như là sử dụng các loại ma túy tổng hợp hay là rượu bia, mất ngủ, rồi khổ đau, bị chà đạp nhân phẩm, vân vân, thì lúc đó chúng ta mới cung cấp giải pháp cho người đó khắc phục một cách dễ dàng. Bằng không đó, cơ hội tái phát xuất hiện. Về phương diện này đó, thì phần lớn các chùa trên toàn nước Việt Nam là thiếu đào tạo chuyên môn và thiếu nghiên cứu về lĩnh vực đó. Cho nên khi dẫn người thân rối loạn đa nhân cách đến đó, thì các chùa sẽ sử dụng một trong ba phương pháp sau đây. Thứ nhất, đó là đội mỏ, tức là để cái mỏ trên đầu của người bệnh và gõ tóc 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 niệm trì thần chú, niệm danh hiệu Phật. Phương pháp hai, đó là yêu cầu đương sự ngồi kế bên cái đại hồng chung của chùa, thỉnh một tiếng chuông ngân vang, với cái độ ngân vang đó làm cho người ta tập trung, và nó giúp được cái phần điều chỉnh những cái rối loạn nhất định nào đó. Và cái thứ ba đó là người ta chỉ đơn thuần hoặc là niệm Phật hoặc là chúng thần chú. Ba phương pháp này theo chúng tôi đánh giá chỉ có chức năng trấn an, mà trấn an thì chỉ có tác dụng tạm thời chứ không giải quyết vấn đề một cách lâu dài, vì nguyên nhân chính của đương sự không tìm ra được, và đương sự lại ngộ nhận rằng là mình bị ma nhập thật. Từ đó cái hoang tưởng này lại làm cho đương sự mỗi lần tái xuất hiện hiện tượng đa nhân cách đó lại bị nặng hơn. Mà nếu không điều trị y khoa tâm thần nhanh chóng thì người đó sẽ có cơ hội rủi ro, đó là bị tâm thần về sau này. Cách điều trị là bước thứ ba. Chúng tôi thường hướng dẫn họ gồm có 4 yếu tố như sau. Thứ nhất là tăng cường thể trạng sức khỏe, là tập thể dục vận động toàn thân ít nhất là 2 lần một ngày và làm cho thân thể được khỏe. Thứ hai đó là dùng đèn tia hồng tử ngoại rọi vào vùng gáy cổ để ổn định thần kinh. Thứ ba đó là dùng lòng bàn tay so vùng gáy cổ một ngày 9 lần, mỗi lần trung bình là từ 3 đến 5 phút. 3 yếu tố đó sẽ giúp cho cái đời sống tinh thần và thần kinh cũng như là thể chất của cái người bệnh đó được nâng lên. Và khi ổn định được sức khỏe tinh thần đó và sức khỏe thể chất đó thì bệnh này khó có cơ hội tái phát. Điều thứ hai đó là điều chỉnh về nhận thức và tâm lý. Yêu cầu đương sự không được đến thầy bùa ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, thầy mê tín, thậm chí là thầy chùa. Bởi vì phần lớn các thầy tu không được huấn luyện về lĩnh vực chuyên môn này. Đến đó người ta sẽ nói một câu giống nhau, đó là ma nhập, và rơi vào cái ám ảnh quan tưởng nặng là rất nguy hiểm. Kế đến là phải làm sao cho người bệnh á, gọi là giải tỏa được những cái căng thẳng và ức chế tâm lý. Những cái nỗi khổ niềm đau đó phải được bốc ra khỏi cái nhận thức của họ. Cho nên dạy họ các phương pháp buông xả, khép quá khứ lại, sân hận, bực tức, lo lắng, căng thẳng đó phải khép lại. Muốn như thế đó thì hỗ trợ bằng phim hài, gala cười, buộc họ phải xem trung bình nửa tiếng một ngày. Thứ tư, buộc họ phải giao du xã hội, tiếp xúc với người thân, chia sẻ những nỗi khổ niềm đau xong rồi vứt bỏ qua một bên. Phần lớn những người này đó ít chia sẻ, cho nên nỗi khổ niềm đau của họ ít được người biết đến, và do đó ít được lắng nghe để giải quyết. Cái nỗi khổ niềm đau đó khi chất chứa lâu dài, nó dẫn đến cái sự bùng nổ qua cái hiện tượng rối loạn đa nhân cách. Như vậy phần cuối cùng đó là hỗ trợ của người thân, thì người thân không được hỏi những câu hỏi có những thông tin là chết lúc nào, có nguyện vọng gì, chết ở đâu. Vì càng hỏi những câu hỏi đó đó, người rối loạn đa nhân cách nghĩ rằng mình là ma thật, cho nên đóng vai xuất sắc con ma đó nhiều hơn. Lúc đó người thân phải lắc vai, vỗ tay, kêu tên thật của họ để giúp cho họ quay trở về với thế giới hiện thực mà họ đang sống. Nếu làm việc đó mà vẫn chưa có kết quả do quá nặng, quý vị chỉ cần lấy đèn tia hồng tử ngoại bán ở ngoài các cái dụng cụ y khoa chỉ có trung bình 200.000 đồng thôi, rọi vào trong vùng gáy cổ trong vòng 5 phút là hết liền. Cứ làm thử chúng ta sẽ thấy. Đó là cái rối loạn thần kinh thôi, rối loạn tâm thần mà bị lý giải sai thành là ma nhập. Và phải uống thuốc tâm thần theo chỉ định của bác sĩ, không mặc cảm về việc uống thuốc. Phần lớn các bệnh nhân này từ chối thuốc, từ chối việc khám bác sĩ, từ chối tư vấn, và họ nghĩ rằng họ là người bình thường thôi. Cho nên là rất khó mà giúp họ nếu không có sự hợp tác và hỗ trợ của những người thân. Thì đó là cái phương pháp mà chúng tôi làm 12 năm qua, trung bình mỗi năm là giúp cho khoảng 300 người. Và cơ hội tái phát là rất ít, với điều kiện là bị trong vòng khoảng 6 tháng trở lại thì khả năng điều trị và phục hồi rất là cao. Còn nếu là 5 năm, 10 năm thì rất là khó. Nó hơi nặng rồi, nó thì dẫn đến cái tình trạng là bị tâm thần rồi thì rất là khó điều trị. Cho nên á, theo Đạo Phật, việc ma nhập vào trong cơ thể của người sống là không có thật, chỉ có lý giải sai làm cho ta ngộ nhận là ma nhập thôi. Và các chứng bệnh đó có thể điều trị bằng tâm lý, bằng y khoa, bằng thể dục thể thao và nhiều cái như vừa điêu. Tuy nhiên phải nhớ một điều, chỉ uống thuốc tâm thần rối loạn đa nhân cách không thì không thể hết, nó chỉ ngưng phát triển thôi và bị các tác dụng phụ. Còn phối hợp thêm 3 phương diện vừa nêu thì bệnh đó có thể được trị dứt khoát và hết. Và bằng kinh nghiệm của bản thân chúng tôi cam kết với một lòng tự tin rất rõ là nếu ai đó có người thân và bạn bè và làng xóm mình có những người bệnh này, hướng dẫn đến gặp chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà lại có khả năng sống trở lại bình thường hơn. À, xin đi khỏi các Mời một sinh viên ở bên dưới đang mặc áo trắng.
Cho em hỏi đó là đến ngay để vô lăng, không phải chúng ta để vô lăng bảo hiểm ấy, vì này là cho những người làm bánh đó thì thường thường là nhà nào cũng được công bằng, thì theo thầy thì
đốt vàng mã là một hoạt động mê tín nhưng đã được nâng lên thành là một dữ liệu văn hóa. Đó là điều rất là đáng tiếc tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Ai Cập á, từ mấy nghìn năm trước Tây lịch đã có thói quen úp xác những người giàu có, mà cao nhất là các pharao, tức là vua của một nước. Quan niệm của Ai Cập tin rằng là sống là tạm bợ, chết mới là về với âm phủ vĩnh hằng. Cho nên các vị vua và những quan chức lớn giàu có đó, người ta mới dùng kỹ thuật ốp xác để giữ thi thể này đó tồn tại với âm phủ thêm vài nghìn năm. Hoàng hậu và các công tần mỹ nữ sẽ được chôn sống theo khi quan tài của nhà vua được đưa vào dưới đế của kim tự tháp. Trước đó, đó thì toàn bộ các ngọc ngà châu báu được triều cống nạp lên cho vua cũng được chôn ở dưới đế của kim tự tháp. Và quan niệm này nó lạc hậu ở chỗ là gì? Nghĩ rằng là người chết có thể sử dụng được, cho nên họ mới làm như thế. Trung Quốc đã có cải biên hoặc là tình cờ tiến bộ hơn. Thay vì chôn người thật thì họ chôn người hình nộm thế mạng. Thay vì chôn vàng bạc thật thì họ làm giấy vàng mã. Thay vì làm kim tự tháp thật tốn nhiều tiền của quần dân, quần chúng, thì họ làm nhà vàng mã. Đó là sự khác nhau giữa văn hóa của Ai Cập và văn hóa Trung Quốc. Cả hai nền văn hóa này đó giống nhau ở chỗ đó là mê tín, vì cho rằng đó là sanh ký tử quy, sống là tạm bợ, chết là tồn tại vĩnh hằng với âm phủ có sự sống. Trên thực tế thì không làm gì có sự sống chiếu âm phủ, mà theo đạo Phật đó, sau khi chết là con người tái sanh liền ngay lập tức rồi. Bây giờ chúng ta thử hình dung tiền lỡ mà bị cắt làm đôi, nếu không đổi ở các ngân hàng nhà nước lớn, tiền đó trở nên vô dụng. Tiền nếu bị đốt cháy, mặc dù mọi người chứng kiến đấy, có bằng chứng đấy, cũng không thể nào vào ngân hàng để đổi tiền được. Còn giấy là giấy, và tiền giả là tiền giả. Tiền giả mà lưu bố trong đời sống thật là bị phạm pháp và bị ngồi tù. Nhưng mà rất tiếc hiện nay luật pháp Việt Nam chưa nghiêm cấm và phạt tù những người làm giấy vàng mã, vì đó là cái nơi mà truyền bá tiền giả nhiều nhất cho thế giới. Vào năm 2012 đó thì Thủ tướng Chính phủ ra một cái nghị định cấm đốt giấy vàng mã ở những nơi công cộng. Đó quá là quá ít. Bởi vì cái nghiêm cấm này chỉ mới nói đến cái ảnh hưởng môi trường do việc đốt giấy vàng mã mà ra thôi, chưa nói đến cái yếu tố là hao phí về kinh tế và mất đi tính nhân văn. Thay vì những người nghèo cần đến bàn tay chăm sóc lo lắng giúp đỡ của chúng ta, thì những người đốt giấy vàng mã đó làm chai sạn tình thương của mình do thiếu hiểu biết thôi, hoặc là do hiểu sai. Thì nói tóm lại, theo Phật giáo là toàn bộ những đồ giả là không xài được, huống hồ là bị đốt cháy thành tro bụi. Bây giờ chúng ta thử hình dung đó, giả sử dưới âm phủ là có thật và con người là có thể sử dụng được các giấy vàng mã thật, thì nó sẽ diễn ra, nó sẽ xảy đến cái tình trạng như thế này. Cái nhà giấy vàng mã nhiều nhất là 1.5 thước, phần lớn là 3-4 tấc. Người thân chúng ta thấp nhất cũng phải cao hơn chúng tôi 1.45 thước. Thế bây giờ đó, một người 1.6 thước mà xài giấy vàng mã thì trở thành những kẻ tí hon, còn lại 3-4 tấc à. Như vậy không biết là có nên hay không, có phước hay không. Nhà thiệt nhiều khi cao mấy thước còn vô xài, chưa sử dụng còn chưa được hài lòng. Cái giấy vàng mã là vàng mã thôi, là sao xài được. Do đó ta không nên tiếp tục đốt giấy vàng mã. Trong vòng 20 năm qua đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni trụ trì của các chùa, vận động bà con Phật tử thay vì đốt giấy vàng mã chạy theo nền văn hóa mê tín của Trung Quốc, thì khích lệ họ sử dụng số tiền đó mua quà, làm từ thiện, đóng góp cho những người già, tàn tật, trẻ mồ côi và những người cơ nhỡ trong xã hội. Lệ lạc về tính nhân văn đăng đạo này là rất lớn. Còn đốt như thế là đang tự đốt tiền thôi, vừa chai sạn cái lòng từ bi mà vừa đó làm cho mình đó mê tín hơn. Để vượt qua được thói quen này đó thì chúng ta phải bỏ cái thói quen khác, đó là nhẩm rằng thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Nhiều người giàu có mà nghĩ là thôi làm bình thừa, con không mắc vô với tiền, nhưng mà làm thiếu đó thì cha mẹ ông bà người thân của mình khổ đau với âm phủ. Do nhận thức chấn an đó đã trở thành một cái nguồn thuốc bổ làm cho mê tín dị đoan này tiếp tục tồn tại, sống dai, sống dài và sống dở trong cuộc sống của mình. Còn đạo Phật đó thì không tán thành, không khích lệ, thậm chí là lên án các cái hành động thiếu cái tính nhân văn đó. Cho nên cố gắng là không nên tiếp tục đốt giấy vàng mã, hãy dùng tiền để làm các việc từ thiện để cho cuộc sống của mọi người đó bớt đi những cái khốn khó. Xin đi hỏi khác.
Thầy, em xin tiến cổ hỏi hai điều. Một là bản thân em là Phật tử thì ăn thịt chó thì có tội lỗi gì không? Thứ hai là vấn đề cắt tiền duyên đạo Phật.
Có hai trường phái đạo Phật. Phật giáo Nguyên Thủy đó thì cho phép ăn các loại thịt cá mà mình không trực tiếp giết, không nghe các cái tiếng khổ đau của các con vật dãy dụa khi bị giết, và cũng không có bất kỳ một hoài nghi gì rằng là người đó giết để phục vụ cho cái nhu cầu ăn của mình. Thì trong tình huống này đó, việc ăn thịt, tức là các loại thịt cá của các con động vật đó, được xem là không mang nghiệp sát. Theo đạo Phật Đại Thừa đó thì lòng từ bi nó được đề cao ở mức độ lớn nhất. Mặc dầu không thấy, không nghe, không nghi người ta giết các con vật đó cho mình ăn, để tôn trọng sự sống và bảo vệ cái giá trị sự sống của các loài động vật á, thì Đức Phật khích lệ ăn chay trường. Theo đạo Phật đó thì người ăn chay trường là anh hùng bảo vệ môi trường. Ngày nay khoa học môi trường cho chúng ta một cái dữ liệu rất là thú vị. Cứ mỗi một phao thịt, tức là 450 gram thịt được chế tác vào trong thị trường mặn đó, thì có khoảng 280 ký carbonic được phóng vào và bầu khí quyển gây ô nhiễm, và đó là một trong những yếu tố dẫn đến hiệu ứng nhà kính. Thứ hai đó là qua màu đất, để có được số lượng thịt đó đó là phải phá rừng để trồng trọt các cái loại thực phẩm để phục vụ cho chăn nuôi gia súc, cho nên đó, màu mỡ của đất đó bị giảm đi gần như là 200%. Vì chăn nuôi gia súc cần phải dùng đến cái lượng nước khá nhiều, cho nên trung bình là 25 ga lít nước, ga lông nước đó bị sử dụng ô nhiễm xuống dưới lòng đất. Nói tóm lại là để có 450 gram thịt đó, thì ô nhiễm khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước diễn ra. Lợi ích chỉ cho dành cho các nhà sản xuất chăn nuôi thôi. Còn nhà nước á, mỗi năm phải bỏ ra rất nhiều tiền để đảm bảo được cái bảo hiểm y tế và an sinh xã hội cho người dân của mình. Từ đó mà theo đạo Phật đó, việc ăn chay vẫn là tốt, với điều kiện là ăn chay có đủ ngũ cốc, rau, quả, sữa, thì sức khỏe và sự dẻo dai của người ăn chay còn đảm bảo hơn cả những người ăn mặn. Đối với ăn thịt chó đó thì nó nhẫn tâm hơn là ăn thịt các loài gia súc khác, vì chó gần gũi và trung thành với con người. Giá trị giữ nhà của chó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Chó ngày nay được áp dụng trong quân đội, trong việc truy tìm tội phạm và trong việc càn quét các tội phạm ma túy. Cho nên ăn thịt chó là điều rất cấm kỵ ở phương Tây. Ngày nay Hoa Kỳ là nước đầu tiên đi đầu về phong trào đạo đức động vật, kêu gọi con người thể hiện tình thương của mình đối với động vật. Cho nên người phương Tây đó phần lớn ăn các loại thịt cá đông lạnh thôi, không trực tiếp giết như người châu Á và châu Phi. Người Việt Nam chúng ta làm các nghề đông lạnh á, thì tự dân bắt giết thịt và làm theo cái quy trình an toàn thực phẩm rất cao, bán cho nước ngoài với cái giá rất rẻ ở phương Tây, mang tất cả các nghiệp sát về cho mình. Người phương Tây không trực tiếp giết, không ra lệnh giết, không thấy giết, ăn những cái món ngon đó với cái giá rẻ mạt, nghiệp sát đối với họ gần như là không đáng kể. Đặt lên bàn cân về sản xuất chăn nuôi và giết thịt với thói quen ăn uống phương Tây, chúng ta thấy người phương Tây thông minh hơn người châu Á một cấp bậc. Còn người châu Á chúng ta đó là giết quá nhiều đi, do đó hạn chế việc giết, càng nhiều là càng tốt. Nếu không thể ăn chay thì nên gọi là ăn mặn các loại thực phẩm đã được giết rồi, chứ không nên là thực phẩm thủy sản tươi sống, vì các chứng bệnh từ các thực phẩm tươi sống đó có tỷ lệ cao hơn, nhất là các loại thịt đỏ, tức là có máu ở trong thịt. Do đó ý thức này sẽ giúp cho chúng ta giảm được các nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ, đồng thời đó góp phần bảo vệ môi trường và ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu như là một báo động đỏ diễn ra trên toàn hành tinh hiện nay. Về vấn đề thứ hai, đó là chữ duyên ở trong đạo Phật đó được hiểu theo nhiều nghĩa. Thứ nhất đó, là từ quan điểm triết học Phật giáo đó, duyên là các điều kiện và tính tương tác giữa các sự vật với nhau. Môi trường sống cũng là duyên. Còn trong dân gian á, chữ duyên được hiểu rất là nôm na, tức là nó có một cái gì đó mang tính tiên định hay là cái số phận. Nhiều người lý giải là kiếp này mình gặp nhau là vì kiếp trước mình đã từng là bạn của nhau. Đạo Phật gốc, nhất là kinh Trường Bộ, tập hợp các bài kinh dài, Đức Phật rất tối kỵ cái cách giải thích chữ duyên như vừa nêu. Đức Phật có một câu nhận xét trong kinh Trường Bộ như sau: bất cứ người nào có thói quen lý giải rằng toàn bộ nỗi khổ niềm đau của tôi ở kiếp này là do duyên và nhân ở kiếp trước, thì người đó không thể nào kết thúc khổ đau được, vì người đó sẽ không có nhu cầu giải quyết khổ đau. Tức là mình đổ lỗi cái nguyên nhân của khổ đau đó là duyên của quá khứ, thì làm sao mình đi truy tìm cái nguyên nhân ở hiện tại? Mà theo Đức Phật đó, phần lớn khổ đau hay hạnh phúc của kiếp người đều là nhân và duyên của hiện tại này. Hiện nay đó, rất nhiều người, trong đó có Phật tử, vẫn tiếp tục hiểu sai điều này, cho nên đó, họ đổ lỗi cho quá khứ ra, đổ lỗi cho cái duyên. Mà duyên theo đạo Phật á, muốn có phải do chúng ta chủ động làm ra. Chẳng hạn như Việt Nam có câu muốn ăn hãy lăn xuống bếp, hoặc á, không thích làm bếp do không biết làm bếp, chúng ta có thể là đặt hàng ở những cái nơi giao hàng miễn phí, thì cũng là một cái cách, đó là chủ động để tạo cái duyên cho mình. Cho nên á, đạo Phật gốc á, thì không chủ trương chấp nhận cái duyên tiền định. Còn Trung Quốc á, thì đưa ra học thuyết tùy duyên, tức là chạy theo duyên, lệ thuộc vào duyên. Và cái đó nó dẫn đến cái thói quen sống là an phận thủ thường và chấp nhận số phận đã được an bài. Nói tóm lại, chữ duyên theo đạo Phật là tính điều kiện, tính tương tác, tính tương quan, tính tương thuộc, và phải chủ động tạo ra những thứ đó theo chiều hướng tích cực để chúng ta nắm chắc được các thành quả trong tầm tay.